第二呢，法师。什么叫法师呢？就现在我讲经说法，这叫以法来布施。以法来布施，说诸供养中，法供养最。你在这个以前布施啊，这是有数量的；以法来布施啊，这是没有数量的。好像我现在讲这个经，你们听一句经典，要是能开了悟，能啊真正明白了，那时候啊，哦，啊，那个功德，你说我那功德就大了。因为什么呢？我讲一句话，能使令你这去成佛了。所以呀，你成佛就因为我这讲经说法帮助你成佛的。所以这个法师啊是最大的。
Bố thí pháp là dạy giúp đỡ chúng sanh biết cái cách để mà giải quyết vấn đề của họ. Thì chúng ta đều biết là bố thí pháp là đệ nhất trong tất cả loại bố thí. Thầy muốn nói nhiều, thầy đợi khi này ngài giảng xong hết cái việc hỏi những thắc mắc xong rồi thầy mới giảng cho quý vị nghe. Để như vậy mình có nhiều thời giờ mình nghe lời ngài giảng hơn một tí. Thà nếu mà thầy cứ giảng hoài thì cứ nói nó tầm bậy tầm bạ cả giờ không bao giờ hết rồi đó.
那么还有无畏思，什么叫无畏思呢？啊，无畏思就是这个人呢、啊，有了非灾横祸啊，或者有了啊，这个横逆的事情来了。横逆的事情来了，什么叫横逆呢？譬如被贼抢了、打劫呀、啊，或者被火烧了啊，或者呀、啊，遇到什么恐惧的事情呢？那么这恐惧、惊慌的时候，你能啊，给他一点安慰说呀、啊，你不要生恐惧心啊，什么事情啊，慢慢就可以解决问题了啊，就好像这位这个董维帝的太太哦，那手袋丢了，我看那天我看他面色也很担心的那个样子，就问我说是哦，我手袋丢了怎么办呢？啊，我当时我告诉他，你不要忧愁啊，你会得到的啊。那么结果我说这话果然就灵验了，他到那地方一找呢还没有丢，这就叫无畏思，告诉他不要害怕，这是一个小问题，其他大的问题呀、啊、那更多了，不过你知道这个小的问题，那大的问题你也可以明白了，所以这叫无畏思。这布施啊有这三种。
Thứ gì là pháp thí? Pháp thí là mình đệ nhất, là tại vì mình nếu mình nói đúng pháp người ta nghe, người ta giác ngộ được, thì cái đó là một cái sự bố thí nó vô lượng vô biên. Cái loại thứ ba là bố thí vô ý, là khi người ta sợ sệt mà tới ăn uống người ta. Cái đó là cái chấm dứt cái phần mà ngài giảng về bố thí ba la mật. Có ai có thắc mắc gì không? Hỏi thử nó bị la lần sau đừng có hỏi.
Cái gì là hoặc các con người là do nhân duyên tới, hoặc là do nhân duyên tạo ra mới thành con người. Tại sao nhân duyên này họ để mình chịu khổ đủ thứ rồi từ 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 mình nó thành Phật rồi. Không phải Phật nói vậy thầy.
Hỏi quả ngân đó thầy cũng biết á. Hỏi Quán Ngân tại sao vậy? Quán Ngân, mình tại sao mình làm người mà mình phải cực khổ mình mới thành Phật được, kỳ cục kiểu vậy? Phật gì mà ác dữ vậy? Ông đó không hỏi như vậy đó. Có nên mắng không? Hả? Thì ông Phật đâu có khác gì thượng đế đâu, thượng đế cũng làm mình là cũng là thành người cái xong bao nhiêu mình khổ. Tại sao như vậy? Mấy cái vị mà học giả về Phật giáo hả? Tại sao vậy? Tại sao Phật ác dữ vậy? Chúa ác dữ vậy? Mình có thể sung sướng trước khi mình thành Phật được, mà phải khổ làm gì? À, quý vị thấy Đức Phật á, chỉ nói là mình tạo những cái nghiệp trong quá khứ thành mình giờ mình tới cái quả này để mình trả là cái nghiệp, cái nghiệp của quá khứ của mình. À, thì có thể thì nếu mà quý vị khổ chắc là tại Đức Chúa Trời tạo quý vị ra để quý vị khổ, chứ Phật đâu có tạo quý vị đâu, đâu phải lỗi của Phật đâu, đúng không? Đức Chúa Trời mới tạo quý vị chứ Đức Phật đâu có tạo cái gì đâu. Thấy không? Phật đâu có tạo cái khổ cho con đâu.
Ý con thấy vậy thầy. Ý con nói là tại có một người hỏi Phật là con người từ đâu tới. Phật nói giống nhân duyên á, tạo mới tạo ra thành người con người. Mà nếu mà nhân duyên đó nó không có tụ hợp lại nhau thì mình không có con người.
Right.
Mình không có lại linh hồn nó chuyện nhiều kiếp rồi từ từ nó tiến lên thành Phật thầy.
Thì sao? Câu hỏi là gì? Con hỏi như vậy không rõ ràng. Cái lý do con có cái thân này là tại con tạo nhân duyên, là con đắc cái thân này chứ đâu phải có ai tạo ra đâu. Đâu phải Phật tạo ra. Con là người tạo ra cái thân này. Quý vị nghe cho rõ này, cái thân quý vị có ngày hôm nay đó là do quý vị đã tạo. Cái nghiệp quý vị đã tạo trong quá khứ, chứ không phải Đức Phật tạo. Mỗi người cái thân mình có là từ mình, cái nghiệp mình đã tự tạo ra từ vô thủy rồi. Tất cả những cái nghiệp tốt và xấu quý vị đã tạo ra đó. Ok, à, thành quý vị có được ngày hôm nay. Cái nghiệp xấu là gì? Nghiệp tốt là gì? Là đã từng tu chánh pháp rồi, thế bây giờ tối hôm nay mới có thì giờ nghe được chánh pháp lại mà không sợ mà bỏ chạy đi. Chánh pháp quý vị nghe là một cái rất là dễ sợ. Quý vị nghe không muốn nghe, không muốn tiếp tục nghe, nghe phải đứng dậy bỏ đi. Nếu mà lần đầu tiên quý vị nghe chắc chắn quý vị không ở lại được đâu. Mà quý vị sẽ không trở lại nữa. Thành người ta bệnh ngày hôm nay là tại sao? Tại vì trong quá khứ họ tạo nghiệp để tạo cái bệnh này. Nhất là cái nghiệp sát. Thật quen một cái vị ông kia đó, lúc trước là làm một sư đệ tử xuất gia của Ngài Tiêu Hóa. Gặp ông ở đời Vạn Mật Thành. Hồi đó cách đây 200 năm ông là người cư sĩ. 20 năm sau ông là vẫn cư sĩ như thường. Thì lúc trước á là ông cư sĩ đó là một cái vị thầy tu xuất gia với Ngài Tiên Hóa. Trước thầy lâu, ông là người Do Thái, thông minh lắm. Thì lúc người xuất gia làm người xuất gia với Ngài Tiên Hóa thì lè phè lắm. Không chịu làm việc, không tu. Rồi khi mà lúc mà phước đã hết rồi á, ông trở về lại làm người tại gia. Ông ở lại trong cái Vạn Mật Thành, hệ thống Vạn Mật Thành, tại Vạn Mật Thành thôi, làm công quả thôi, tại vì không muốn trở về làm cái đời sống người thường tục nữa. Và ông dự trù là muốn tích trữ cái phước báo để đi xuất gia lại một lần nữa. Khi mà thầy gặp ông người cư sĩ này đó, ông bị bệnh thần kinh. Ông tới phòng thầy á. Hồi đó thầy là một người hồi đó là sa di. Mà tới trong phòng thầy á, mấy người cư sĩ không được tới phòng người xuất gia như vậy. À, ông nói là đau đớn quá đấy, nhức đầu đau đớn quá đấy. Rồi tới lúc 4 giờ sáng thầy phải tới làm công phu khuya. À, rồi ông ngủ, ông ở lại, xin ở lại cái phòng của thầy. Ông nói khi mà ông đi, ông đóng cửa lại giùm cho tôi, tắt đèn đóng cửa giùm cho tôi. Ông ở, ông nằm đó, ông ngủ tới 5-6 giờ sáng luôn. Ông nói tất cả cái vạn Phật thành, cái phòng thầy là phòng duy nhất mà ông thầy yên thân ngủ được, tối ngủ cũng được nữa. Ban ngày thì đi là người như là đờ vậy. À, tại sao vậy? Muốn biết không? Ngài Tiên Hóa nói ai cũng chăm chú dễ sợ. Nói pháp thì không nghe. Nói đời xưa cách đây lâu rồi đó, cách đây lâu rồi đó, thì ông này là một cái người chiến sĩ ở bên Âu Châu đó. Hồi đó là ông là một cái giống như cái hồi đời xưa bên Âu Châu tôi có mấy cái chủ chùa, chủ thành này đó. Hồi đó là ông chuyên môn xài xệ mấy vợ với bồ của ông. Khóa lại, nhốt lại, đánh đập. Bây giờ ông trở thành cái con người ở đây. Năm cái bồ cũ của ông đó. Ok. Bây giờ thành quỷ. Bây giờ năm con quỷ này nó thần thông, nó kinh hoàng lắm. Và năm người đó hợp sức lại với nhau, giày vò ông này, đầy đọa ông này ngày đêm. Không có lúc nào mà ông được yên thân hết đó. Anh quý vị thấy dễ sợ như vậy đó. Mà khi mà nó tới như vậy, Ngài Tiến Hóa cũng bảo vệ này cũng không được nữa. Lúc mà còn người xuất gia thì không sao hết đó, nó không phá được. Mà khi mà trở lại hoàng tục rồi, nó quýnh cho chết. Tại vì ông phá cái lời thề của ông, tới nó trừng trị ông. Nó có cơ hội tới nó trừng trị ông. Thầy biết sợ, cái vì mà cái vì không thể nào mà đày đọa người ta được. Cô nói là tại ra bên đại hàng có những cái phim mà ma quỷ nó là nhất của đàn bà mà bị cưới chồng cũng được, xong bị đàn ông lợi dụng để giày vò hành hạ này nọ đó, thì sau trở thành ma thành quỷ. Thầy nói cái đó đúng, mấy chuyện nó thường thường nó đúng hết. Bởi vậy nhất những cái phim mà quý vị bên Đài Loan bên đại hàng có nhiều cái phim như vậy, thầy nói những cái phim mà nhất những phim loại phim đó mà từ Hồng Kông tới nó đều là sự thật hết. Không, Hồng Kông Hòn Giọng Phu nè. Hòn Giọng Phu ai biết không? Không, nói Việt Nam, cái đó là Tàu. Đó là Tàu. Nói thầy kể chuyện con nghe, nói thầy kể chứ, nhưng mà con có điều kiện đâu, muốn thầy cho bố thí, phải làm việc thầy mới cho bố thí. Một ngày mày phải ăn sáng, ăn trưa, ăn tối 30 ngày xong tao mới kể chuyện. Mình có đủ thứ pháp. Cái cát của ông thầy này cũng kinh lắm. Thường thường là kiếp trước, nhưng đều rất rất nhiều khi nó kiếp này luôn nữa. Tùy cái nghiệp mà nó ác chừng nào đó. Kiếp trước và kiếp này. Ông bị hành hạ, ông đày đọa cả mấy năm trời. Và cuối cùng, sau người ta mới dạy ông này tụng cái kinh Địa Tạng 3 biến một ngày, hồi hướng cho 5 cái bà đó. Thành ra Phật pháp có nhiều cái pháp dễ sợ. Ok, ai thắc mắc gì khác không? Có trả lời được chưa? Trả lời chưa? Thì ý con là sao? Hỏi hoài mà thầy không hiểu nè. Nhưng mà con phải nói thật đó. Thì mà sao? Cái câu hỏi là gì? Thì mình thành người, thành nhân viên, thành người thôi. Thì cái người đó, cái con người đó là tại mình tự tạo, chứ không phải ai tạo hết đó. Không phải lỗi ai hết, lỗi của mình, công đức của mình. Mình giữ ngũ giới thì bây giờ chuyện tốt là mình được cái thân người. Chuyện xấu là mình đã tạo nghiệp sát sinh, bây giờ mình bệnh hoạn. Mình nợ người ta thì người ta tới, người ta... Hiểu không? Thành ra cái chuyện đó là mình tự 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 làm, tự gánh. Đó. Như vậy thôi, ai cũng vậy, thầy cũng vậy thôi. Thầy cũng là trước cũng nợ sáu cái đứa, thành bây giờ có sáu đứa tới nó làm cục gánh nặng cho mình, kiểu như vậy đó, mình đâu tránh được. Thầy đâu có biết đâu. Tại phòng thầy chắc là được canh, không được vào phá. Tại vì mỗi người nó có kỳ, cái loài kỳ khác nhau. Cái tụi năm con quỷ đó, thầy không sợ tụi nó. Năm quỷ nó không ngán ngày tiếng hóa. Thành ra mỗi người có nó kỳ nhau, khác nhau, nó chạy vậy đó. Nhiều khi nhỏ này nó chịu con mà nó kỵ cái người kia, sao mà biết được hả? Vậy thôi. Kỵ nhau trong lúc là đâu phải ai cũng là ấy đâu. Cổ nó cứng, vàng nó cứng chừng nào nó lửa nó tới nó cũng tiêu luôn nữa, nó chịu thôi. Dập cho mà biết thân chứ nhở. Mấy người không hiểu mình nói vậy đâu, không sao hết. Ok, hỏi thắc mắc gì khác không? Ai có được bảo vệ không? Có đâu. Không có đâu. Trừ phi cái việc có ngũ giới á, hoặc cao hơn. Không phải ai cũng được bảo vệ đâu. Thầy hỏi con vậy chứ lính mà sao ai đi bảo vệ lính nữa bây giờ? Con mà có tiền, con phải trả tiền cận vệ chứ, đâu phải cận vệ nó tới làm việc con miễn phí đâu. Cận vệ con phải cho nó ăn nè, phải cho lương nó nè, được xe nó lái nè, áo quần nó mặc nè. Phải có tiền mới làm được chứ. Thì có phải có phước nó mới tới nó bảo vệ mình chứ. Thì trước thầy đã bảo vệ tụi nó rồi. Không, trước nó là làm vua rồi, thầy là lính. Thì bây giờ thầy để bảo vệ nó, bây giờ tới lúc thầy làm thầy thì nó tới nó bảo vệ mình gì đâu. Vậy. Nhân duyên hết. Sau nó thành quỷ, nó hại mình lại, nó làm mình, nó hù mình cho mình sợ lại. Mỗi chuyện mình làm để có cái hậu quả hết. Ai thắc mắc gì khác không?
Gracias. nhiều khi mình nói những cái chuyện đồ này kia đó, tụi nó còn không cần, không 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 cần, không thích nữa. Bỏ ngang biết chuyện ông làm không bao giờ nói. Nói một cái tụi nó chống đối lại.
Nó chửi ngay. Nó phỉ báng.
Không bao giờ nói. Mình muốn mở miệng, tôi biết tụi muốn nói gì. Tụi nó thông minh lắm. Tuy rằng nó là nó biết đạo như vậy, còn dốt hơn tụi nó. Làm như nó không có phước báo. Mà tụi nó thông minh lắm. Nhưng mình muốn nói gì mình nó biết hết. Mà nó chưa có nó giác ngộ vậy đó.
Sắp giác ngộ. Giờ nó tin rồi.
Hết
tin rồi. Hết tin rồi. Bây giờ không tin nữa.
Không,
bây giờ tin rồi.
Bây giờ
tin lắm rồi. Tốt phải. Nó có khó lắm. Đâu có hù phải không? Đâu có hù tụi nó phải không? Hù đâu có được đâu. Hù. Đừng có hù, đừng có tầm bậy. Đừng có hù. Mình bố thí vô ý, đừng làm người ta sợ. Thế, hỏi thắc mắc gì khác không? Đó là cái bố thí ba la mật. Thầy giảng cho quý vị nghe cho nó rõ. Cách Ngài Tiên Hóa giảng là cái để cho cái pháp cho người dân nghèo. Quý vị nghe pháp, học pháp đầu tiên, quý vị phải nghe như vậy. Quý vị bố thí tài. Ngài cái giảng một lần bố thí Ngài giảng đu nhận tới chừng đó thôi. Lúc mình thầy nghe thầy khó chịu. Tại vì cái bố thí nó vô ý, nó không có ý gì, nó không có ý nghĩa, ở ý nghĩa gì hết á. 20 năm thầy thắc mắc cái chuyện đó. Bố thí làm, vô ý làm cái gì? Người ta sợ kệ người ta chứ. Mình ăn ngủ làm cái gì, ăn ngủ đâu có lời gì đâu. Hồi trước thầy đổi là tại thầy sợ Ngài Tiên Hóa. Nếu mà thầy không sợ thì đổi làm cái gì? Thầy giảng cho cái việc này. Đối với thầy bố thí phải bố thí cả ba luôn. Quý vị chỉ bố thí pháp không đủ, bố thí tiền không đủ, bố thí vô ý không đủ. Đức Phật dạy á, Đức Phật có cái lý do rất chính đáng khi Ngài nói bố thí phải có ba cái loại bố thí, có nghĩa là giống như cái lư hương này, nếu quý vị mà có một con chân nó thiếu là cái lư hương không thể nào đứng được vững được hết. Cái pháp ba la mật là như vậy đó, quý vị phải bố thí cả ba cái luôn. Anh lúc thầy hiểu lầm, thầy cứ tưởng là mình cứ lo mình đọc sách thôi, xong rồi mình nói cho người ta nghe, nói pháp ta nghe, nhưng mà nó nhất rồi có gì hơn nữa đâu. Rồi thầy cũng suy nghĩ như vậy. Lúc mới tu mới thấy ủa, mình không có tiền mà ăn đây. Bố thí pháp đâu có đủ đâu. Cái gì bố thí pháp mà không bố thí cái tài làm sao cái vị có tiền mà trả tiền nhà bây giờ, mà tu bây giờ. Thì cái vị bố thí pháp đó, đừng bố thí cái pháp của mình, đối với pháp của ông thầy của mình đó. Tại mình chỉ có trí huệ, mình có pháp gì mà cho ai hết á. Cái pháp là pháp của ông thầy của mình, nhưng mà pháp của mình. Cái pháp thầy cho quý vị ngày hôm nay là pháp của Ngài Tiên Hóa và pháp của thầy. Nó rõ ràng như vậy đó. Chứ đâu phải cái vì cái ngồi tưởng tượng đó, cái pháp này nó không có. Cái pháp là cái một cái đại pháp mà quý vị chế cái mới làm cái gì nữa. Cái đại pháp này lặp lại người ta nghe không, người ta nghe có người sẽ giác ngộ. Mình chế cái thêm làm cái gì, làm sao bằng ổng được. Thành ra Ngài Tiên Hóa, đệ tử Ngài Tiên Hóa khôn lắm, họ bây giờ họ toàn dịch kinh Ngài Tiên Hóa không, mà không làm gì khác hết đó. Tại nói pháp khác đâu có bằng Ngài, pháp của Ngài đâu, nói làm cái gì. Họ khôn như thế sợ lắm. Cái phước họ làm như vậy nhiều hơn là phước họ tự nói. Không phải bất cứ pháp gì đâu con ơi, phải chọn cái pháp. Chẳng như trong chánh pháp chúng ta, nó có những cái loại pháp. Tại sao quý vị cho pháp, tại sao mình bố thí pháp làm cái gì? Cái pháp là một cái phương pháp để giải quyết vấn đề của chúng sinh. Thì cái người có trí huệ tôi biết cái pháp nào để áp dụng về cái trường hợp nào. mình đâu có đủ phước, mình đâu có trí huệ đâu. Tại mình học pháp để mình hiểu cái phương pháp mà giải quyết những vấn đề của mình. Bởi cái pháp nó quan trọng cho đó. Cái pháp nó phải như vậy. Mục tiêu của cái pháp để giải quyết vấn đề của quý vị, chứ không phải pháp để mà nói. Và nó học pháp để nó tôi biết cái pháp nhiều dễ sợ, tôi biết Phật pháp nhiều dễ sợ. Những người như vậy là người giáo sư đại học, chứ không phải người tu. Okay. Là cái pháp chính của cái ý nghĩa của cái pháp đó, là một cái phương pháp để mà giải quyết vấn đề của mình. Tại khi mà nói mà bố thí pháp đó là mình bố thí cái phương pháp để giải quyết vấn đề của họ. Nếu quý vị làm được như vậy là quý vị là bố thí cao nhất rồi đó. Thì thật là mình đâu có làm được đâu. Mình đâu có biết giải quyết vấn đề người ta ra sao đâu. Thành đừng có hiểu lầm. Mấy người ta hiểu lầm, ta tưởng bố thí pháp là nói bất tham, bất sân, bất sinh. Đâu có. Bố thí pháp là cái phương pháp nào để giải quyết vấn đề của quý vị. Nó gọi là bố thí pháp. Mới gọi là đệ nhất. Còn nếu mà không làm được như vậy đâu phải là đệ nhất. Bởi vì quý vị phải cần bố thí tài luôn nữa, đúng không? Nếu quý vị tới gặp Ngài Thiên Hóa là bạch hòa thượng, con có vấn đề này, hòa thượng ơi, con làm gì là con giải quyết xong. Thì cái đó là Ngài đã bố thí cái pháp. Ngài không cần làm gì nữa hết á. Ngài không cần bố thí tài nữa. Tại cái việc mà làm gì cũng được, phải bố thí hai cái kia luôn nữa. Vậy mình phải giảng pháp cho người Tàu nó nghe lại cho nó hiểu cho nó rõ, cho người Việt Nam nghe lại hiểu cho nó rõ, cho người Mỹ Tây Cơ nghe lại cho hiểu lần đầu tiên, hiểu cho nó rõ ràng. Không phải là pháp của người Tàu nữa. Cái pháp đó ý nghĩa là như vậy. Quý vị phải bố thí cả ba luôn, chứ không thể nào bố thí một được. Nghe rõ ràng không? Xong mình bố thí tài, nghĩa là sao? Cái tài á có nghĩa là cái giá trị, chứ không phải là tiền, cũng như cái giá trị, mình cúng cái giá trị. Cái tiền không phải bao giờ cũng là giá trị hết, đúng không? Như khi tốt hơn là cho cúng dường cái làm công. Nghe rõ ràng không? Cái giá trị của giúp đỡ của mình, cái giá trị cúng dường mình đó, nó có lợi cho cái người nhận ra sao. Mình nhìn cái đó, mình cái cơ hội đó mình làm, chứ không phải là mình khi nào mà nói ồ con phải cúng cho thầy cần bao nhiêu, thầy cần bao nhiêu, cần bao nhiêu. Bây giờ tới chùa toàn nghĩ chuyện là cúng thầy bao nhiêu cần đèn bao nhiêu ngày này. Ồ, ngày này mình phải mà tới chùa cúng 100 đồng nha. À, ngày mai 200 đồng. Mỗi ngày tối ngày nghĩ chuyện tiền bạc không á. Ông thầy cuối cùng nhìn cái mặt của vị đó, ồ, 200 ngày hôm nay, ngày mai 200 thôi. Ngày này thôi mình núp trong phòng thì ngày mai tới 200 nó lợi hơn. Ông thầy cũng cái ngặt nhìn cái mặt của vị cũng thấy tồn tiền không à. Cái cúng dường của mình á là cúng dường mình nhìn cơ hội mình có thể đem cái giá trị tới cái chùa của tới cái chỗ của người ta chỗ nào đó, mình giúp người ta chỗ đó thôi mới gọi là cúng dường tài. Đừng có ngồi đó mà ì ra nó bữa này bữa nay nó ăn ngon dễ sợ mà ngày mai nó còn ăn còn ngon hơn nữa mai mình trở lại sớm thầy dạy cái vị học trò của thầy đó, ok, thầy dạy cái vị để cái vị có tối đa cái phước báo của cái vị tu mới nổi. Thì nhớ cái chuyện hồi nãy thầy kể cái ông thầy mà ông bị hoàng tục không, và ông thầy của ông không dạy ông cái óc á, phải nghĩ rằng khi nào mình chụp cái cơ hội để mình tạo cái phước báo cho mình càng ngày nó càng nhiều nó càng tốt. Ông thầy không dạy cái đó. Cái tu đó cúng tài á, là khi nào cái tâm mình cũng nói cái cơ hội mình đang cần cúng dường cái gì đây, mình đang giúp đỡ được cái gì đây, cái đó mới là cúng tài. Cúng tài không phải là tiền. Làm cái gì để tôi giúp được. Mà nếu như quý vị thiệt sự mà quý vị có phước đó, quý vị sẽ thấy cái cơ hội để lập đại công luôn nữa. Cái người mà có phước đó, cái người có cái cơ hội, thấy được cái cơ hội mà lập đại công ngay lập tức. Cái đó gọi là cúng tài, mình lập đại công. Cô sợ nó coi mày, cô chỉ có thì giờ cho tiền thôi, nó cho càng nhiều tiền càng tốt. Nói cho rõ, cái ông này cô đừng nói, tại tôi bận rộn, tôi có thời giờ làm việc, thế nó thì tôi cho nhiêu tiền hơn. Cuối cùng, tại sao bố thí vô ý làm cái gì? Hả? Tại sao bố thí vô ý làm cái gì? Vô duyên lãng xẹt. Tại sao vô ý làm cái gì? Mình có tiền, mình tu rồi. Mình có pháp, mình tu rồi. Vô ý làm cái gì? Có lợi gì cho mình? Vậy Phật dạy làm cái gì? Khi thắc mắc thầy người Mỹ nó hỏi ngay nó tất con biết không? Nó hỏi em tất cả. Bạch thầy, cái Phật pháp thầy giảng nghe hay lắm, có lý dễ sợ. Mà theo ông Phật cũng dạy là một là tài, hai là pháp, ba là vô ý. Nó ba cái song song nha, thầy nói còn ba cái đều quan trọng hết. Vậy cái vô ý làm cái gì? Tụi giá trắng nó hỏi ngay lập tức. Mình cứng họng ngay lập tức. Tại hồi đó thầy nghe mỗi lần nghe pháp á, lời thật rằng sẵn sàng chuẩn bị để mà gặp những bà con nhân bà hỏi này, gặp cái đứa này nó hỏi nó cứng, mình cứng họng ngay lập tức. Cái Phật pháp mà muốn phát triển xứ này không thể nào mà không trả lời người ta được. Nó hỏi đủ thứ hết rồi. Nó muốn nó hỏi là tại sao Phật với Thượng Đế ác như vậy. Đứa đòi để hù người ta. Có đủ thứ bệnh hết. Học cái người nghe pháp nó đủ thứ bệnh hết. Mình phải trả lời hết tất cả. Tại sao Phật ơi? Đúng, đúng. Cái tu á là cái khó. Cái tu không bao giờ nó dễ. Nếu cái tu là dễ không phải là tu. Tu mà là chết. Cái tu mà đòi sung sướng, đòi cười là chết. Tu mà đòi thoải mái là chết. Cái đó không phải là tu. Cái đó là kẹp. Nhỏ giỏi. Học pháp ở đâu vậy con? Thầy con là ai vậy? Ở Việt Nam giỏi, về Việt Nam hỏi kiếm cái ông kia mà quỳ. Khoan đã, nói nhiều quá nó loài cái thông minh quá con ơi, không được đâu. Thầy hỏi thẳng cái gì, cái thiền thất có gì sung sướng ở đó? Từ sáng 3 giờ sáng cho tới 12 giờ đêm mà khổ, nó đau, đau điên người luôn. Trong tương lai mình bỏ 7 tuổi. Ok, mình làm chậm chậm, không sao hết. Đồ hèn. Tu hành đó, nó khổ lắm. Quý vị thấy mà nó khổ, quý vị sợ phải không? Mình tới cái chùa Fremont, có ai cái chùa đó, cả chùa có ai dám vào tu với mình không có? Không có một cái ma nào ở đó hết. Hả? Đủ tiền để mà ăn tu, họ chỉ tu thôi, dân tu. Các cái chùa nổi tiếng là cái quét sân thôi là 1.500 một tháng, mướn người á cuối tuần đó 4 lần thôi, một tháng 4 lần thôi đi thổi, cầm cái máy thổi là 1.500 một tháng. Con biết một cái máy mình mua, thầy mua cái máy nó tốn có cao lắm, là $400. Cái chùa mình bần của đông Ấn Độ, mình phải mua cái máy mình tự thổi thôi, chứ còn người ta là tháng mất 1,5 tháng. Họ sướng như vậy, họ xuất báo họ lớn, nhưng mình nghèo. Mấy người đó là chân tu. Mà khi mình tới mình tu, mình tổ chức ngồi thiền đi xíu, không vào ngồi một tiếng, đừng nói chuyện cả ngày nữa. Người thắc mắc là tại sao không ai tới đó tham dự, ngồi được một tiếng, nửa tiếng, không ai ngồi luôn nữa. Ok, đó, họ là ăn uống đầy đủ này, tiền nhà tiền cửa có đầy đủ này, bất cứ mọi chuyện đều có lo hết rồi, không có thiếu một cái gì hết đó. Chỉ còn tu thôi đó. Lần đầu tiên mình tới tổ chức mà khó tu đó, không ai dám vào tu luôn nữa. Tại sao vậy? Sợ. Thiết không? Sợ, không dám tu. Không dám tu. Tại sao vậy? Không chịu bố thí vô ý. Cái người mà bố thí vô ý không sợ đâu. Không có sợ đâu. Lý do quý vị không sợ là tại quý vị đã có bố thí vô ý rồi. Ngày thầy mới dám nói bố thí cả ba vì vậy đó. Quý vị không bố thí vô ý là không dám tới chùa thầy đâu. Không dám tới ngồi đây ngồi đâu. Đừng chân nó đau là bỏ chạy thôi, không dám ngồi nữa đâu. Mấy người khác mà nghe nói chân nó đau là bỏ cuộc ngay lập tức, đừng nói chuyện thử nữa. Không dám tới nữa. Phải không? Tại sao vậy? Không có bố thí vô ý. Thành sợ. Ai thắc mắc gì không? Những cái chi tiết nhỏ nhỏ như vậy á, mà quý vị không biết á. Bởi vì cái lo đi tu là tu cung tiền nè, xây chùa nè, yên kinh nè, là chết. Lúc mà tu là tu không đi tới đâu hết. Họ không tu được, họ không thể nó thành Phật được. Không thể thành đời được nữa. Thấy tuyệt vời không? Vì về Phật mới dạy phải bố thí ba cái chứ không phải một cái đâu. Đừng hiểu tầm bậy. Bằng nhau hết. Đừng nói chuyện cái nào hơn cái nào. Hiểu cái đó là cái tụi mà tụi nhà nghèo á, thì nó cho nó bố thí pháp, tại nó chỉ muốn biết chuyện đó thôi. Còn mà đứa nó giàu nó thấy ba cái luôn. Nếu cái vị chưa thấy mà bố thí pháp không, cái vị chưa đủ giàu, phải lấy ba cái luôn. Cái đó là pháp bố thí của người Mỹ này. Cái đó là pháp bố thí ba la mật đó. Cái vị tu như vậy mới thành cái ba la mật được. Có ai thắc mắc gì không? Bây giờ mình muốn khi mình gặp ngài, bây giờ bắt đầu khôn rồi. Hỏi bây giờ tôi tu. Bây giờ lúc mà tôi muốn tu thì tôi làm sao? Tôi tu cái bù ý bây giờ. Làm cách nào tu? Cái gì tới giúp đỡ những người đang tu. Tôi hỏi cô cần gì, còn giúp gì không? Ngành giúp đỡ cho họ yên tâm mà họ tu hành, không cần sợ sệt gì hết. Cái chuyện thứ nhì nó quan trọng hơn nữa. Hầu như có một cái vị tu sĩ đó, cuối tuần đó là ra đi hoằng pháp. Nhưng điều trong tuần nó phải đi làm việc để mà trả tiền nhà. Tại sao vậy? Nhiều người ta sợ, ta lo sợ. Ta nói là nếu không đi làm thì tiền nó mà trả tiền nhà. Thì cái đầu tiên mới nói là tôi sẽ ủng hộ cho thầy, tôi ủng hộ cho cô. Đó là cái trình độ đầu tiên. Chuyện thứ nhì, chuyện gì nó quan trọng hơn nữa? Cái chuyện thứ nhì mà khi quý vị thiệt sự mà tu đó, quý vị gặp nhiều cái chướng ngại mà quý vị giải quyết không có được. Thì nhắc lại quý vị nghe cho rõ này. Quý vị thiệt sự mấy quý vị đang tu đó, quý vị phải gặp rất nhiều khó khăn. Nói chuyện đau thôi á. Thì nói chuyện nhỏ nhỏ, cho một cái ví dụ về cái đau thôi đó. Rồi nó có nói là tôi mới khám phá ra là cái nhàm chán nó còn tệ hơn là đau nữa. Cái đau không á, cái đau đó nó đi từ chỗ này tới chỗ khác. Bắt đầu đau cái đầu gối, đau nơi 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 cái cổ chân, rồi tới nơi cái eo, ok, bởi vì bệnh nhân lưng nó đau, có đúng không? Cứ hết chỗ này tới chỗ khác đúng không? Nó không bao giờ nó ngừng hết. Nó bực dễ sợ lắm. Mình cần biết mình ngồi bao lâu. Mình ngồi lâu mình tưởng ngon là nữa. Ngày khi bụng như mình khám phá, ông chủ có chỗ khác nó đau khác. Khùng như vậy đó. Cái gì phải bị đau? Khác sợ, thấy sợ không? Ông thầy ông giảng, cái gì rõ ràng sách thiền ông thầy nói là mình chỉ ngồi tiếng là nó hết đau. Ngờ đâu ông thầy đâu có giảng mình, đâu có dạy mình á, đâu có nói mình là nó hết đau một chỗ thôi, còn hết đau nhiều chỗ khác nữa. Ông thầy ác. Tên mới một cái đau thôi, nó đủ thứ chuyện khi cái vị tu hết. Nó sợ lắm. 10 năm đầu tiên cuộc đời của thầy tu hành người tu sĩ ấy, là nó tối tăm không biết thiếu nào ấy. Đủ chỗ đủ vấn đề hết đó, không có tiền này, không có đồ mặc này, có ăn có uống, không có chỗ ở này, ok, không có thầy này, không có pháp này, không có gì hết. Mình cấm cuốn mình đi thôi, mình bắt đầu vô không có tương lai đâu nữa, đừng nói chuyện thầy nữa. Mỗi ngày là khi nghĩ chuyện là mình ngày nay có sống sót được không? Để ngày mai mình tu tiếp nổi không? Ngày nào mình thấy đường hết, không có ánh sáng, không có cái hy vọng gì hết á. Nó đó bị đuổi đi mà sao mà chùa nào cái tuổi nó còn nói là cái thằng này nó phạm giới, đừng có cúng dường cho nó. Vì thầy thù suốt đời với thầy luôn. Lúc mà mình tuyệt vọng nhất á, tại sao thầy tiếp tục làm cái gì? Tiếp tục làm cái gì? Hả? Tiếp tục làm cái gì? Thầy không biết sợ. Nó khó chừng nào càng không biết sợ chừng đấy. Vì mình mới hiểu tại sao cái vô ý chưa? Cái vị thực sự có phước muốn tu, phải không có sợ tu mới được. Thằng Đức Phật Thích Ca dạy hay dễ sợ luôn á. Cái vị không có vô ý, cái vị tu không nổi. Không cách nào mà tu được hết. Thầy hỏi là lúc mà tối tâm nhưng mà tại sao mà thầy tiếp tục làm cái gì? Thầy nói là cả thầy không sợ. Thầy không sợ thất bại. Thầy không sợ tuyệt vọng. Thầy không sợ bị phỉ báng. Thầy không sợ nghèo. Thầy không sợ chết. Chứ biết sợ là cái gì hết. Cái cơ thể mình nó bình nặng dễ sợ lắm. Tiếp tục tu. Không sợ. Không có chỗ đứng. Khiếp như vậy đó. Không có chùa. Không ai màng tới mình hết. Không ai dạy cho mình. Không ai ủng hộ cho mình. Không ai đối hoài cho mình. Thì tu làm cái gì? Kể đó chứ. Mình tu cần ủng hộ mình thôi. Khi mà bị uy hiếp, thầy không rút lui. Tất cả mọi chuyện nó dàn con, nó chặn mình hết. Không đường nào mò được hết. Tiền sắp hết tới nơi rồi. 10 năm rồi. Không đi tới đâu hết á. Thầy nói mình tu 10 năm không, xong mình kiếm chuyện khác làm chơi. Ok. 10 năm chưa đi tới đâu hết. Cái pháp mà thầy tu đó thì bị cái tụi nó nó biên đăng báo nó ra cái thằng xấu. Thằng cà lâm. Phải đi cho nó chết. Cái pháp của Ngài Tương Hóa mà tụi nó đệ tử Ngài Tương Hóa không công nhận thầy sống ở chỗ nào nữa bây giờ? Chạy đi chỗ khác hả? Đó là chuyện khác nữa. Ok. Không ai mắc rơm rơm hết. Cái chuyện mà nó khổ cực. cái bí mật của cái tu hành đó là mình quyết định bỏ cuộc. Không ai bắt mình bỏ cuộc hết đó. Không phải Ngài Tuyên Hóa bắt bỏ cuộc, không phải đệ tử Ngài Tuyên Hóa bắt thầy bỏ cuộc. Mình nói cái này tuyệt vọng thôi, mình bỏ cuộc đi. Đâu ai nói mình bỏ cuộc đâu. Nó chỉ phá mình thôi, đâu có bắt mình bỏ cuộc đâu. Đúng không? Vì nhiệm vụ tụi nó phá mình, nó không cho mình tu. Nó đâu bắt mình bỏ cuộc đâu. Hai cái nó khác nhau à. Quý vị từ nói là tôi phải xả cái chân ra. Thầy đâu có biểu quý vị xả chân đâu. Quý vị xả ra tại quý vị sợ. Phải hỏi Ngài Tiếng Hóa, phải đâu có biết chuyện đó được. Thầy nợ ổng ấy, ổng để ổng đày đọa cho. Cho nên lúc mà Sa Di thầy phạm giới, xong họ quyết định họ trừng phạt thầy mà thầy không đồng ý, cái họ không có quyền làm những chuyện như vậy. Tôi không phải đệ tử của ông, ông có quyền làm những chuyện này. Lần đầu tiên trong hệ thống đó một người Sa Di bỏ đi ra, mà họ đăng cái báo, biết bao xấu người Sa Di này, biết bao nhiêu người bỏ ra, họ không nói gì hết, mà người Sa Di đi ra nó bỏ, biết bao xấu, cái chuyện tức cười không? Cái tay ông Tiêu Hóa trong đó không có ai hết đó. Tiêu Hóa không cho thầy ở đó, bắt đi ra. Nó cầm chân mình lại nha, nó đâu cho mình tu đâu. Quá trình tu của thầy cho thầy thấy cái quan trọng của vô ý vì vậy đó, vô thi vô ý vì vậy đó. Tại nó sợ, dễ sợ quá, khiếp quá này. Mình cái người mà có lý trí là đáng lý phải bỏ cuộc từ lâu rồi, nó không có lý gì hết đó, không có lý gì nào mà tiếp tục hết. Ok, rõ ràng là không có cái tương lai gì hết đó. Vì nhìn thấy ngay bây giờ ngày thầy, ngay giờ thầy cũng vậy, đương thương độc mà thầy không có tham nhập cái nhóm nào hết đó. Không có tương lai. Quý vị mà muốn được công nhận, quý vị phải tôi mà đâu cần công nhận làm cái gì. Mà cái mình tham nhập tham gia làm cái gì, đâu có gì vui ở đó đâu. Thầy nhắc là quý vị cái bố thí rồi nó vô ý rất là quan trọng. Tại quý vị thầy nhắc lại trả lời câu hỏi của thầy Hiền Giới, quý vị tới ủng hộ cái người tu cần cái gì nói còn biết chừng đó thôi. Đừng có tới đâu mà đưa tiền người ta. Đưa thầy thì được, đưa mấy người thì không nên được. Là cái tiền làm người ta hư. Đừng có đưa tiền. Cái người đang tu đó, đưa tiền người ta hư hết. Làm hư cái tu hành người ta ngay lập tức. Cần gì nói con biết, chừng đó thôi. Chuyện thứ nhì, cũng quan trọng hơn nữa. Khi mà họ bị kẹt trong cái tu hành họ, giới thiệu thầy giỏi tới mà cầu cứu. Còn thầy mới giải quyết được vấn đề của họ thôi, chứ còn họ tự giải quyết không nổi. Cái người mà có phước đó, sẽ gặp được ông thầy giỏi, người không có phước chịu thôi. Ok. Còn cái vị biết cuối cùng mình gặp được được người thiện trí thức, là tại vì quý vị đã từng bố thí tài, bố thí pháp và từng bố thí vô ý rồi mới tới gặp được thiện trí thức. Khó như vậy đó. Quý vị tưởng tượng, cứ nói tôi đi tìm thầy, tìm ra đâu em ơi. Tưởng bở. Bố thí nhiều nó mới gặp được. Ok. Gặp được rồi cũng ở không được nữa. Gặp rồi thầy đâm lưng ông thầy. Gặp ông thầy. Thầy dạy xong rồi đâm lưng thầy. Không có phước làm chuyện tầm bậy tầm bạ không? Ai thắc mắc gì không? Thấy cái pháp bố thí nó quan trọng như thế sao? Không cách nào mà cái gì mà tu nổi nếu không chịu bố thí. Đừng ham thiền, đừng làm tu, lo làm việc cái đó. Chứ mình đủ phước mình tu không được. quý vị không đủ phước á, quý vị sẽ mất cái lòng tin, quý vị sẽ không có thi giờ, quý vị sẽ không có tiền, quý vị sẽ bị người khác chi phối, quý vị sẽ nản chí, quý vị sẽ bỏ cuộc, nó đủ thứ hết á. Ngược lại nếu quý vị mà tu đúng cái pháp á, thì quý vị đủ cái phước để mà tu. Không thôi người ta chỉ là suốt đời đi đi xây chùa để cúng cúng người ta, đâu có tu được nổi đâu. Cúng bao nhiêu tiền tài này, cái đó là mấy người đó vẫn chưa đủ phước, chưa gặp được cái pháp. Người ta, những người đó là tại người ta chỉ bố thí cái tài thôi, ta chưa chịu bố thí cái pháp. Chứ ai dạy họ phải cần bố thí cái pháp. Hiểu không? Chỉ khuyên đi xe chùa thôi là sức cả chừng nữa thôi. Chứ không chịu đi bố thí bố thí cái pháp. Bố thí vô ý mà đưa tiền người ta để mỗi tháng ta xài phung phí, mà đâu phải là bố thí vô ý đâu, đó là phung phí. Vẫn chưa hiểu cái pháp. Đại quan ơi, đâu có phí được, giỡn thôi. Thầy lộn xộn, thầy phải tu đàng hoàng, tôi mới ủng hộ cho thầy không đàng hoàng, sao ủng hộ được, giỡn thôi. Thầy không đàng hoàng kiếm người khác, ủng hộ. Có chứ. Cái đó thường thường nó là tại nhờ cái đại nguyện mình mới không 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 sợ, không có bỏ cuộc. Lúc mà thầy mà kẹt nhất á, thầy không có xin ai hết, không cầu cứu ai hết, không kêu nào tiên hóa cứu tôi, không kêu. Cứu Phật cứu tôi, không kêu. Quan Thế Mô Tát cứu tôi, không kêu. Chết thôi. Cứ đi rồi. Đó là cái đại nguyện mình tới, nó kéo mình đi. Mình cần biết. Mình cần biết thành công, không thành công, chỉ làm thôi. Khó kể nó. Chết kể nó. Một cách mù quáng như vậy, nó là tại nó kéo mình đi. Cho nó cái lý do duy nhất thôi. Chứ mình nói gì nói, trước sau là cái đó nó ngoài cái lý trí của mình. Cái lực nó kéo mình đi. Chứ ngồi đó suy nghĩ như nhập chưởng là chết. Không xong rồi. Cái tính toán, ngồi đó mà tính toán là chết. Không được tính toán. Càng tính toán nó ra là càng chết. Mình lớn. Mịt mù, mù mịt, không thấy cái đường nào đi hết. Không chỗ nào đi được hết. Mà cái mà đau đớn nhất đó, là cái pháp mình tu nó bị nó phủ nhận. Nó nói là mày cũng cấp thủ nhãn này. Hả? Thằng Trương truyền cho thấy. Thằng Trương có quyền rút lui. Ông đâu có truyền cho tôi. Ông tuyên quá truyền cho tôi. Ông đâu phải truyền cho tôi. À, đâu ai biết chuyện đó. Thành ra cái chỗ nào mình quay chỗ nào nó cũng bị kẹt hết đó. Nó nói mình ăn cắp pháp này. Nó phủ nhận mình là người xuất gia này. Nó vui vui lãng xẹt như vậy. Mấy cái chuyện nó vui vui lãng xẹt tới cười lắm. Mình toàn là đồ giả không à, giả màu không à. Tu làm cái gì nữa. Nó ác như vậy đó. Nó khó không thể tưởng được. Thành ra khi mà thầy tu xong thầy nói, nhìn mặt lúc mà tôi tuyệt vọng nhất, bà ở đâu? Vì tôi nợ bà hả? Thế đâu có dạy đâu, không dạy. Để khổ lên cả tiếng pháp, bắt đi dạy vậy, không phải thầy không muốn dạy đâu. Nó khó không thể tưởng được. Thành ra lúc mà tu đó, hồi đó là mình không biết mình tu có đúng cái đúng pháp là không. Mình có thiệt chính thức thiệt là cái đúng của cái dòng của Ngài Tiên Hóa là không. Mình dám nói luôn. Tại đó nó phủ nhận mình mà. Nó nói mẹ cái này là người giả mà. Nó chẳng đủ thứ đường hết. Không có đường nào mà đi được hết đó. Hay đó, ông dạy hay vậy đó. Nhà quá hay. Cái đó là cái cách huấn luyện và quy ngưỡng thầy mới thấy được. Ông làm như thầy mới thấy cái quy ngưỡng thú huấn luyện là sao. Làm như đó mới thấy được cái cách huấn luyện của dòng quy ngưỡng. Con hiểu không Quảng Ngân? Tụi kia nó không thấy được cái đó, thầy mới thấy được cái đó. Tại sao vậy? Nó rơm ra con nhiều, nó có chùa, nó có tiền, nó có Phật tử, nó có đủ thứ hết. Mình không có gì mới thấy. Tại sao huấn luyện mình ra sao? Mình không được ý lại một cái gì hết, không còn cái gì mà ý lại nữa. Đó là quy ngưỡng đó. Khiếp, giảng dài hay dễ sợ. Có phước chứ con. Cái phước đó nó rất là lớn, nhưng điều vẫn chưa đủ lớn để mà tu. Con biết bao nhiêu cái chùa ngoài kia nè, biết bao nhiêu người, bao nhiêu thí chủ ta bỏ tiền ta tu, ta xây nè. Có ai tu đó con? Những người xây chùa, thầy hỏi con, người những người xây chùa đó ai là người đang tu? Họ còn tu sao con thành Phật được? Cái pháp ngày Thiên Hóa mà quý nhất á, là cái pháp môn tu chứ không phải là cái chùa. Cái chùa nó gì đâu. Cái tôi Phật tử gì đâu. Thế đàn tàu ở Việt Nam, thế đàn tàu tới mà lấy á. Thiếu gì người? Ở tới Mỹ. Đủ tụi mọi người, đâu cần đâu. Cái mà họ không có, cái những người thầy khác, sư phụ khác không có là cái phương pháp mà tu. Như cái dòng Ngài Tiên Hóa quý ở chỗ là Ngài có cái thủ nhãn, có những cái pháp mà người chỉ dòng Ngài Tiên Hóa mới có thôi. Thời đó thầy rất hãnh diện với chuyện đó. Mà lúc đó cái dòng của họ, cái tụi mà thừa kế nó nói thầy đồ giả, thành cái đó là cái một cái sỉ nhục rất lớn trong cuộc đời của thầy. Không biết mình có thiệt là không. Tu như vậy đó, khổ như 10 năm đầu, biết mình có thiệt là không. Mình yến khắp hả? Cái quý nhất của Ngài Tiên Hóa là cái pháp tu. Thầy có là cái đối với thầy cái đó là quý nhất. Không có thầy không thấy, không coi trọng cái chùa của họ, không coi trọng cái tiền của họ, họ giàu lắm. Không coi trọng Phật tử của họ, không coi trọng mấy ông thầy của họ. Thầy có thầy trọng cái pháp tu. Đối với thầy cái phương pháp nó quan trọng nhất. Nếu mà đúng phương pháp mà quý nhất ấy, thì mình có thì cái sự thành công nó lớn dễ sợ. Còn đi phương pháp mà trật thì thành công nó nhỏ, ráng mà chịu. Nên cái quý Ngài Tiên Hóa là ở chỗ cái pháp Ngài tuyệt vời, nó cao siêu không thể tưởng được. Cái quý nhất của Ngài Tiên Hóa là cái phương pháp để mà tu. Thành ra Ngài Tiên Hóa có hai con đường. Một cái đường là họ đứng ra ngoài như vậy, còn cái đường là họ có, Ngài còn có nhiều đệ tử đang âm thầm tu nữa. Những người đó mới thiệt sự đó, là thứ dữ đó. Sau này thọc trời khuấy nước đó, thứ đó đó. Cái đó mới thiệt sự là cái dòng của họ. Còn chùa nữa, nó rẻ tiền. Đứng giữ chùa là quá soạn. Giữ làm gì? Muốn lấy chùa, lấy đi. Ở được không? Vô được không? Muốn lấy thì lấy đi. Cái giá trị ở cái phương pháp tu và giá trị ở cái đồng tiền đâu hay là cái chùa đâu. Những cái bí mật để cái vị thành Phật sớm hơn, cái vị đắc thiền sớm hơn, cái vị đắc vãng sanh sớm hơn. Cái đó mà là cái quan trọng chứ còn chùa làm cái gì? Đủ đem nó đi được đâu. Cái người mà có phước sẽ biết cái giá trị của cái pháp. Chứ còn mấy người chưa đủ phước thì tham chùa. Gieo làm gì? Đồ ba si đô cố gieo làm gì? Nó là đứa nó chửi thầy mà gieo tụi nó làm cái gì? Thầy còn thù dai lắm, thầy không quên mấy cái chuyện này đâu. đời sau, cái tuổi này nó lo bài xì lỗ cổ, thầy cũng lo bài xì lỗ cổ. Thầm thầy khuyên quý vị, cái bố thí là như vậy nè. Trước khi tu đó, là phải giúp đỡ người ta tu. Thì lúc tới phiên mình tu mới được. Ai thắc mắc gì khác không? Ồ, thì tu đã lắm. Nó thú vị, dễ sợ lắm. Nó càng khó chừng nào mình cần hiểu chừng đấy. Đừng có sợ khó. Thầy ta sợ dễ. Cái dễ thầy thầy sợ, cái khó thầy không sợ. Nó phải khó mới được, mới gọi là tu. Không phải ai làm gì được đâu. Phải chịu đựng cái khổ, chịu đựng cái khó, thì tu mới xong. Cái vì người thường thường người phàm phu người ta hiểu lầm cái tưởng là tu là mình lợi dễ sợ lắm. À, lợi dễ sợ, à, toàn thấy toàn lợi không à. À, cái tâm tham lam như vậy đi tới đâu ấy. Thấy không? Thầy nói có hai, bởi vì Ngài Tiên Hóa có hai cái pháp quý vị thấy. Tới đó thấy lời dễ sợ. Mình này nọ, mình được nọ nhiều lắm. Được tới công nhận này nọ. Cái đó là tham lam ở ngoài. Còn cái dân mà dân tu đó, nó toàn thiệt thòi không? Không có gì hết. Tu mới được. Ở Đức Phật à, tu với cây đâu cần gì đâu. Cần chùa gì? Thì cái mấy cô trẻ 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 mà cần cái chùa để đẹp cái cô tới rồi chụp hình. Đó, họ cần như vậy chứ còn. Anh cái Ngài Tiên Hóa cái kinh khủng, Ngài có nhiều để tự tu lắm. Ai thắc mắc gì không? Thì bắt đầu bố thí. Những người có phước á, tự động là bố thí, không cần biết. Thầy nói cái gì biết, thầy chưa bao giờ bố thí hết. Không bố thí. Bây giờ thái độ về thầy rồi vậy đó. Sợ hả? Ráng mà chịu. Bây giờ thầy tới cười, thầy người dạy cái gì phải bố thí. Không có phước làm sao hưởng được. Giỡn hoài, nói chuyện tâm phao. Không có phước ra hưởng được. Anh cái nhóm họ là cái nhóm là họ có chùa này, rồi cái chùa kia ông thầy kia là trước cách đây mấy 10 năm trước thầy tới thăm thì mỗi ngày là làm cái mãn tổ bánh mì theo vị người Hoa làm ăn ngon lắm. Nó dùng nó dai nó ngon này nọ, mà ông thầy đó muốn thích ăn cái đó, ông thầy là phải đi học rồi mỗi ngày phải tự nấu cho mình ăn cho nó đầy đủ cho sung sướng, cái đó mình đói meo đói mốc. Hai đường tu nó khác nhau, mình thấy mình thèm trời ơi, sao nó ngon. cái mì người mãn tổ người Tàu ăn ngon, làm ngon lắm. Một ông thầy mà học cái làm cái bánh mãn tổ tự làm đấy mà ngon như thầy mua bên Đài Loan vậy đó. Sướng như vậy đó. Họ đầy đủ hết, muốn gì là có đấy. Tiền là có tiền, mãn tổ là ăn mãn tổ. mình nghèo đói meo, nghèo sơ sát. Đi mà thầy biết là xăng nó còn bao nhiêu mình biết luôn. Con túi mình có bao nhiêu xu mình còn biết luôn. Nghèo nó độ như vậy. Nó đầy đủ sung sướng. nó còn chửi mình là đồ đồ giả nữa. Có đó tay ông tiên hóa chứ đâu phải là chuyện nó ngẫu nhiên đâu. Bên đường là sướng, đường là khổ, con chọn đường nào đây? Ngài có hai con đường. Cái đường mà thầy đi thầy vui, thấy vui hơn nhiều. Trong cái khổ nó có cái sướng. Sau cái khổ mới thấy cái sướng. Còn cái sướng họ có là đang đang kẹt. Họ kẹt cứng. Mỗi ngày mà ăn cái bánh mì làm cái gì? Trời ơi.
Mình đây nè. Bây giờ con thấy thầy nói đúng á. Bây giờ mình mỗi lần hết thì mình về cái phòng mình để cái tánh ra mình nó sướng giống mình ăn bánh dỗ á. Cái củ ngon quá ngon luôn. Ngày thường đâu có biết đâu.
Cái bí mật á. Thầy cho cái thầy nói bây giờ thằng nhỏ nói thầy mới nói, ông già nói thầy mới nói cho quý vị nghe cái bí mật này. Không phải khổ đâu, dốt tụi dốt mới thấy là khổ, có đó sướng thấy mồ sướng dễ sợ lắm, sướng dễ sợ lắm. Nếu mà khổ thì sao mặt thầy chưa phải điên mà không điên chưa thấy mặt nó phải người điên không? Nhưng mà khổ người ta sao làm cái gì dài vậy? Nó sướng cái cách kỳ lạ cái gì cũng biết thôi.
Chị có thầy trong cái phòng con thấy nhiều.
Hả?
Chị có thầy biết.
Không có khổ đâu, quý vị tưởng lầm rồi, không có khổ đâu. Không phải khổ đâu. Sướng lắm. Thế tụi trẻ nữa không? Tụi nó mà không có cái sướng sao nó ở đây làm cái gì? Ông này đâu phải, ông phải là ngu đâu, da trắng mà. Mình da vàng mình còn bịp nó được chứ còn da trắng sao bịp nó nổi. Nó có sướng hay lắm, sướng kỳ lạ lắm. Cái sướng mà họ ăn cái bánh mì đó là cái sướng nhỏ. Cái vì ngồi cái thiền thất mà nó đau đớn như vậy cả ngày đó, nó có cái sướng mà nó lớn không tưởng, cái vì chưa thấy, cái vì không có hiểu nó là cái gì thôi. À, ngủ gà ngủ gật cả ngày xong đứng dậy nó thức dậy nó ủa cái chân mình ở đâu nó mất rồi. Chân mình như nó chết rồi thì phải. Nó khổ như vậy đó. Mà họ chưa thấy, họ có cái sướng mà họ chưa hiểu cái sướng là gì thôi. Trong cơn đau nó có cái sướng kỳ lạ lắm. Thành cái đường đi mà nó khổ chừng nào, tu nó khổ chừng nào, cái sướng nó lớn dễ sợ. Còn cái đường đi mà ôm chùa, ôm bánh, ôm xe, cái đồ nhỏ. Cái đó là thế gian pháp. Cho ba xí lô cố. Tại sao nó có cái sướng ở đó? Tại sao? Yeah, mình muốn khổ nữa. Cái điều tiên mình ngộ là mình phải ngộ là mình không nên khổ nữa con ơi. À, rút lui rồi. Quý vị ăn cái bánh mì mãn tổ đó, nó ngon miệng, bụng nó ấm, ăn nó no nê vậy, đã vậy, thì chuyện gì xảy ra? Ăn no rồi, ngồi thiền cũng được nè, Phải tiêu hóa nè. Ngày mai mình thử mà thêm sô-cô-la thì nó ngon hơn tí không? Đúng không? Cái đó là khổ thưa quý vị. Ngồi thiền cũng được là quý vị mất cái thiền vị. Cái cơ thể quý vị phải tiêu hóa nó là quý vị đem cái bệnh vào cái cơ thể quý vị. Cái đồ ăn nó tạo cái bệnh cho mình. Mình đổi cái hương vị là mình tham ăn. Còn tu gì nữa?
Thì quý vị nói, thầy hỏi quý vị á, ăn cái bánh mì đó là khổ hay là sướng vậy?
Khổ, sướng có tí xíu à. Mình ăn bánh mì á, mình ăn á, có 10 phút nó xong rồi. Mình tốn 3-4 tiếng đồng hồ để mình nấu nó lên. Có người khác làm như mình nữa, mình cũng khổ nha. Người ta tới nấu mình phải cười với người ta chứ, có cái khổ khác. Quý vị thấy cái khổ trong đó không?
Thọ là khổ.
Thầy đâu có chế đâu, Phật nói vậy. Thầy không nói là mình không nên ăn ngon. Thầy chỉ nói ăn ngon phải hiểu cái hiệu quả, phải hiểu cái hậu quả của nó. Cái đó là cái sự lựa chọn của mình. Mình phải tới dùng trưa ngon. Cái đó mình tự chọn như vậy. Đâu ai bắt thầy mở cái chùa đâu. Đâu ai bắt thầy ăn đâu. Thầy chọn ăn mà. Thầy muốn chọn mở cái chùa, thầy chọn ăn mà. Thành cuộc đời nó bao giờ nó có cái sự lẫn lộn vừa khổ vừa sướng. Mình sướng là mình khổ. Nó trong cái sướng nó có cái khổ đi đôi với nó. Con thất nghiệp rồi con ơi. Ngồi đó ngủ gà ngủ gật mệt quá à, người ta tới rõ ràng người ta tới để liếc qua thấy ông thầy cũng làm cái gì mà thấy ông thầy ông mặt phờ phạc tú với cái cục dưới mấy ông phương trượng khác là phương phi ta đẹp trai ta sang trọng ta giàu có thì còn mình á mình trong phờ phạc cũng ra hồn ra dáng gì hết nó khinh mình thêm nữa phải khổ không mắt mở không ra nữa cái lưng nó đau nó mỏi để mỏi dễ sợ mình ngưỡng tới như vậy thằng này nó nhìn nó cười nó khinh mình nữa chứ học trò mình nó khinh mình nữa chứ ông thầy giả. Ông thầy mà còn bị đau. Cái mặt kia này, anh hỏi, ông thầy mà còn đau hả? Khổ vậy đó. Mình khổ chưa đủ, người ta còn khinh mình nữa. Thấy tôi khổ không? Không có lợi gì hết á.
Tại sao vậy?
Cái khổ đó nó chữa bệnh. Quý vị ăn là quý vị bệnh. Quý vị ngồi đây là quý vị chữa bệnh. Thì cái đau đó là thay vì quý vị phải đi uống thuốc, phải đi tới nhiều thứ nó cắt cái gì ra đó, thì quý vị tự làm đấy. Thì mình ngồi mình đau đớn là mình chữa cái bệnh của mình. Mình cần uống thuốc. Thì nhờ vậy mình sống lâu hơn. Và nó khỏe mạnh hơn. Cái người ta giàu thì ta có là ta sống trong cái bình. Còn mình nghèo như thế mình lành mạnh, mình khỏe mạnh.
Ok.
Và khi quý vị tu đủ lâu rồi mà không còn chấp trước về cái khổ của cái thân nữa. Lúc đầu mình khổ, mình khó chịu dễ sợ lắm. Mình càng ngày mình chịu đựng càng quen rồi. Ok. Quý vị bắt đầu thấy cái sướng của cái người uể oải. Trong cái hệ quả nó sướng dễ sợ. Có những cái sướng quý vị không thể tưởng tượng được. Nên quý vị phải làm mới thấy được. Không thể nói được.
Có những cái phải làm mới được phép thấy, không thể diễn tả được, không thể mô tả cho quý vị nghe được. Yes. Trong cái đau nó có những cái sướng nó lạ lắm, nó có những cái hay dễ sợ, cái gì không thể nào diễn tả được. Làm mới thấy, làm tự động sẽ thấy. Cái do cái vị chưa thấy, tại cái vị vẫn còn sợ cái đau. Cứ ngồi đó, thôi xong rồi đau quá, thôi bớt đau rồi. Cứ làm năm này cái năm ngọ. Cái pháp, đại pháp mình kinh hoàng lắm nha. Quý vị biết không, khi mà thầy luyện thiền thất á, ok, cái thiền thất này là 3 năm đầu thầy là nhăn mặt lên, nhăn mặt xuống, nó gì mà pháp gì gớm á, kiếm đủ cách mà trốn, không có lý gì hết. Kết lại. Cái gì ngồi đau ngày hai đêm trước thầy giảng, ngồi đau đó đang bố thí đó mà. Mình đang bố thí. Cái gì đủ phước mới có thể, cái đau là một cái loại bố thí mà hạng cao mới bố thí được. Khổ dữ sợ. Mình khổ bỏ công mình dạy pháp cho nó. Quên Phước muốn nói nha, quên rồi. Phải bỏ cuộc thôi. Lại thắc mắc gì khác không? Nó vui lắm. Cái người mà ngồi đó mà than lên than xuống, nó sao nó đau quá, nó khổ quá, đau quá, khổ quá, đau quá, khổ quá. Mỗi giây, mỗi phút đó, cái người đang tạo phước báo nó vô lượng, vô biên. Dễ sợ như vậy đó. Thành phải có phước làm gì mới được. Ngồi từ 3 giờ sáng, 12 giờ đêm. Đến 12 giờ sáng, tạo vô lượng vô biên cái phước. Thành muốn ngồi yên cả ngày là có phước báo, dễ sợ nó ngồi yên mới được. Vì có phước báo mới tạo vô lượng phước báo được. Bởi vậy quý vị cứ bỏ cuộc hoài vì vậy đó. Phước báo nó hết, bỏ cuộc đứng dậy ngay. Cái phước mình hết là đồng, mình đồng đứng dậy ngay. Thầy cũng quên luôn, sao mà thầy nhớ ngày hôm qua, thầy nhớ được nữa. Mỗi ngày nó đau thì thầy cũng điên luôn, sao nhớ được ngày hôm qua. Ngồi đau điếm, đầu mình cũng khùng với nó luôn. Sao mà nhớ được ngày hôm qua nói gì bây giờ? Bây giờ chỉ còn có 50 phút là thầy đi ngủ được rồi. Trong lúc mà bật tắt đèn, mọi người ai cũng là cũng ăn gục xuống ngủ ngay lập tức, là thầy đang vẫn tiếp tục làm việc. Và đợi 50 phút nữa mới được nghỉ. Thầy biết mà, tắt đèn tắt khoảng 10 giờ là ai cũng ngủ gà, ngủ gật, ngáy xuống. Bà khi bà mà già hơn, bà đứng tuổi rồi, thì bà sẽ bắt đầu sẽ bớt cái chấp trước về là cái rồi ngủ. Cơ thể lúc nó cần ngủ, nó ngủ thôi, nhưng mình không cần biết. Ngủ làm cái gì? Nếu mình ngủ mà không đủ ngủ, mình chết rồi. Kệ nó chứ. Bây giờ lẩm cẩm. Hiểu? Dạ.
Thầy, ngủ nó có hai loại ngủ thầy. Một loại mình giống mệt mỏi, cực khổ. Một cái ngủ không được là cái đó rất là khổ. Thì bây giờ cái ngủ không được, mình rất là sung sướng.
Tại mấy cái bà già, mấy người ta có cái bệnh ngủ không được đó, ta tưởng là cái tưởng gì nguy hiểm, thì đâu có gì nguy hiểm đâu, thiệt sự nó nguy hiểm mình đã chết rồi. không hiểu thôi, kệ nó. Ngủ ít thì mình, khi mình ngủ ít thì cơ thể mình nó hoạt động nó khác, mình hoạt động như vậy thôi. Nhưng khi mắt mình nó cay thì mình chịu cái cay thôi, ăn thêm cái đồ cái đỏ đỏ cho nó bớt cay, chừng nó thôi vậy đó. Mấy cái bà già lẩm cẩm, bà cứ nói tôi ngủ không được, tôi lo quá, tại hết chuyện lo đủ kiếm chuyện mà lo. Mấy già lẩm cẩm lắm, không chơi. Cái lý do mà còn sống nhe răng nhăn răng là tại vì ngủ đủ rồi mới cứ đòi ngủ thêm, phải thôi. Nói mà không tin. Cái bà này á, bà kiếm đủ chuyện bà phiền não hết á, nhân gì hết á, dạng gì cũng được. Cái bà cụ nữa bà khó chịu, khó tính lắm. tối qua tối lại mấy cái bà già đủ thứ bệnh hết á. Bây giờ thằng cháu bà tố luôn nè, nhưng cháu bà tố nên là lúc tôi ngủ với bà ngáy ồ những độ mà tôi ngủ không được luôn. Thấy rõ ràng bây giờ bà bị trả cái nghiệp mà bà nhất, bà không tin. Cái vị thấy cái gì, tưởng không có pháp ở đây hả? Cái pháp rõ ràng lắm. Mình bị phiền não tại mình tạo phiền não cho người ta mà nhất định không chịu tin. Nó rõ ràng như vậy mà nhất định không chịu tin. Ba giờ bởi ngoan cô vậy sợ, nói không tin, nhất định là không phải lỗi tôi. Bởi vậy. Có nghiệp báo mà không nhận ra được luôn nữa. Dễ sợ như vậy. Yes.
Thưa thầy, ngày xưa những người mà họ chơi xấu thầy trong lúc mà họ thực hiện cái kế hoạch của Hoàng thượng Tuyên Hóa, có phải là thầy với họ ngày xưa đã từng có ân oán rồi bây giờ thì bị trả nợ?
Không, cái là nợ mới mà thầy thù họ thôi, nhưng có chuyện nợ cũ được.
Thế vậy thì Hoàng thượng Tuyên Hóa có xóa cái nghiệp cho họ, có đỡ cái nghiệp đó cho họ đúng không?
Chứ chắc xóa được. Cái thù thầy nó dai dễ sợ lắm. Chứ chắc ngài xóa nổi. Chọc thầy giận con sẽ biết, nhưng là bữa nào mà nhớ chọc thầy giận con sẽ nhớ, nó sẽ không bao giờ thầy quên cái chuyện đó hết. Cái tâm thầy mà không quên làm sao mà ông xóa nổi, ông xóa cái là thầy bỏ là ngay lập tức, bỏ quýt dày móng tay nhọn đâu có sợ. Cái bài phiền não đủ chuyện hết á. Hết ngủ bây giờ người Thúy hiểu cái hận nó dễ sợ không? Thành không được hận. Cái gì làm gì để người ta hận mình đó, xóa không được đâu, đừng có dễ xóa đâu. Gặp hận cứ chọn, chọc, lộn người, nó không cho xóa đâu. Đừng có tự bỡ. Hiểu không Quang Ngân? Ông xóa thầy để với lại, ông làm cái gì bây giờ? Ông xóa được bao lâu? Thầy nhát qua lại ngay lập tức. Giỡn. Thầy không được chọc người ta giận, không được tạo nghiệp. Mình nhường người ta ngày hôm nay thôi đó, nó còn nhẹ hơn là mình để nó suốt đời tới nó rượt mình, đời đời kiếp kiếp tới nó rượt mình. Đúng không? Nhường một tí, chọc nó làm cái gì? Để Bà Đạt Đa không bao giờ tha thứ Đức Phật hết, không bao giờ hết. Gặp là đòi giết. Xóa được không con? Giỡn, không cho xóa, làm gì bây giờ? Mới như được Đức Phật rồi đó, có xóa được không? Nên cái thù nó dễ sợ lắm. Đừng có tạo cái thù với người ta, đừng có hại người ta. Người ta ác kệ người ta, không phải chuyện của mình. Ngay Đức Phật đó, đâu có gỡ nổi cái nợ ngài Đề Bà Đạt Đa đâu. Gỡ đâu có nổi đâu. Phải trả. Tưởng ngon, tưởng Phật nói, quả ngân nói, she goes in, she's cheap, she says, I don't worry, as soon as I become a Buddha, I erase everything. Bà nói là, nhầm gì sợ gì, tiền nào tôi thành Phật, tôi xóa hết tất cả. Phật đâu có xóa nổi đâu. Xóa được. Ở đây nó giết. Thật Phật nó cũng giết như thường. Bà giết như thường, đâu có tha đâu. Nó thù dễ sợ lắm, cái vì năm cái bà phụ nữ mà mình hành hạ nó không, nó còn nó tới nó giày vò mình, nó đợi mấy cả ngàn năm sau nó tới nó giày vò mình, nó không cho mình tu, nó đợi cho khi mà ông mà hoàn tục một cái nó dí cho ông chết, thất điên bác đạo, khiếp không? Phải biết sợ chứ, đừng có tưởng ý. Nghe ai buồn ngủ ấy, ai cũng ngáp lên ngáp xuống hết rồi. Tối nay nói chuyện nhảm phải không à? Cô thang này cô xôi, trời sao mà khổ dữ vậy, tôi chỉ muốn đi ngủ thôi, ông cứ nói cà kê dê ngộn. Tôi nói không được hỏi nữa, thầy, nó phải lỗi của thầy đâu.